dụng và vô dụng ấy. Thì Trang Tử dẫn học trò đi thăm một người bạn trên đường đi vào băng qua một khu rừng nơi núi. Thì bây giờ bỗng dưng nhìn thấy có một cái cây cổ thụ cao lớn sừng sững. Nhưng mà bây giờ có rất nhiều người đi đốn cây làng vàng trong khu rừng, nhưng mà chẳng có một người nào chú ý đến cây này. Đến lúc đó thì một người học trò của Trang Tử mới hiếu kỳ hỏi thăm một cái người mà đi đốn cây, và nói rằng là cái cây này nó tốt như vậy, to lớn như thế này mà tại sao mấy ông không chặt? Những người chặt cây này trả lời một cách dửng dưng: cái cây này mộc của nó không có tốt lắm, cái chất mộc của nó chẳng có tốt gì cả, không có dùng được chuyện gì hết. Nói xong rồi thì họ bỏ đi tìm những cái cây để chặt. Thế bây giờ Trang Tử mới cảm thán rằng cái cây này do nơi nó vô dụng mà nó mới có thể hưởng tận được cái tuổi thiên niên của nó chăng. Rồi thì khi mà thầy trò tới cái trang trại của người bạn thì ông bạn này thấy Trang Tử thì rất ư là cao hứng. Hai bên đàm đạo hàn huyên một đổi thì ông này kêu người nhà làm thịt ngỗng để đãi khách. Thì người nhà mới hỏi chủ nhân rằng có một con ngỗng nó biết kêu, còn một con ngỗng nó không có biết kêu, vậy thì xin hỏi chủ nhân rằng là làm thịt con nào. Thì chủ nhân đáp mình không có lưỡng lự rằng là làm thịt cái con mà không biết kêu á. Thì ngày hôm sau khi mà thầy trò Trang Tử lìa căn nhà này ra đi, trên đường đi đó, thì mấy người đệ tử mới hỏi Trang Tử rằng hôm qua ở trong núi mình gặp cái cây cổ thụ đó, do vì nó vô dụng mà nó mới có thể tồn tại. Rồi thì cái con ngỗng ở nhà ông bạn của thầy thì nó lại do nơi rằng là vô dụng mà bị giết. Như vậy thì xin hỏi thầy mình phải nên làm như thế nào? Bây giờ Trang Tử cười mà đáp rằng nên ở giữa cái dụng và cái vô dụng, thế nhưng cái khoảng giữa này nó tợ hồ giống như rằng là đạt đạo rồi, nhưng mà thực thì chưa có đạt, cho nên nó vẫn bị, nó vẫn không thể thoát khỏi những cái sự mà hệ lụy ưu sầu. Nếu như mà là mình có thể rằng cứ thuận với cái thiên nhiên của đạo mà xử thế thì có thể không có bị như vậy. Đã không có ca ngợi mà cũng chẳng có chê bai, giống như rằng là rồng hay rắn nó uốn khúc cong người rất ư là vô địch, mà nó có thể cứ tùy theo những cái trật tự đó mà nó biến hóa thôi, mà không có thiên chất ở một cái cố định nào, ở một cái hình thái cố định nào hết ạ. Cho dù là tiến hay thối cũng đều thuận với lại cái tự nhiên vô cùng. Phải để tâm ở nơi trước vạn vật, nắm giữ vạn vật mà không để vạn vật sai sử. Như vậy thì làm thế nào phải chịu những cái hình lụy mệt mỏi? Đó là pháp tắc của thần nông, của hoàng đế thường hay xử thế. Còn như nói như cái tình lý của vạn vật, cái biến hóa của nhân loại thì nó không phải như vậy. Thế nó có tụ hội thì nó có phân ly, nó có thành công thì nó có bị tổn hại. Thế đã có sắc bén thì phải có cùn lụt. Thế đã có được tôn cao thì phải bị lật đổ. Thế cứ có cái chỗ làm thì tất nhiên sẽ có cái chỗ tổn. Hiền minh cũng bị mưu hại, bất tài cũng bị khinh bỉ. Làm thế nào có thể tránh được khỏi mọi cái hệ lụy của ngoại vật thật là đáng than thay. Thì hàng đệ tử mới ghi chú rằng sự thế cần phải tránh bị tất cả ngoại vật nó trói buộc, và chỉ có thuận theo cái tự nhiên của nó mà thôi. Tức là nói tóm tắt làm sao, tức là vô dụng có lúc chết có lúc sống, thành ra không có thể nào mà hành vô dụng hoài được. Nên nếu mà hành thì Trang Tử khuyên rằng là người ta có cái cách hành xử là người ta sẽ trung dung ở giữa cái mà dụng và vô dụng. Cái trung dung này nhìn thì có vẻ như là đã đạt được đạo, nhưng kỳ thật vẫn chưa, cho nên nó vẫn còn bị những cái gọi rằng là trói buộc của cái ngoại vật. Chỉ có cái vấn đề rằng cứ thuận kỳ tự nhiên, thuận kỳ tự nhiên đối với đạo thì mới tránh được mọi cái gọi là hệ lụy. Thì cái thuận kỳ tự nhiên này giống như con rồng, nó cong người, nó duỗi thân, nó không theo một cái phép tắc nào hết, nó cố định nào hết trơn, không theo một cái phép tắc cố định nào, mà nó chỉ có thuận theo cái hoàn cảnh mà nó duỗi thân ra sao và co thân như thế nào mà thôi. Nó tiến thối gì đó cũng đều thuận theo cái tự nhiên như vậy. Cho nên phải hiểu rằng là khi nào đó cái tâm của mình nó cũng ở trước cái sự vật, nó sai xử sự vật mà không để bị sự vật sai xử. Đó là Trang Tử nhấn mạnh như vậy. Thì Trang Tử bằng là nếu cứ làm được như vậy, có nghĩa rằng là sai xử được sự vật mà không để sự vật sai xử, có nghĩa rằng là cái tâm này nó ở trước cái sự vật, thì làm thế nào có thể bị sự vật nó làm cho lụy. Đó là cái phép tắc xử thế của Phục Hy của Thần Nông. Phục Hy Thần Nông là Tam Hoàng hồi xưa đó, nó tàu hay nói Tam Hoàng Ngũ Đế, chỉ cho những vị hoàng đế mà xa xưa cổ đại của tàu, nó cũng có nó vẻ một chút truyền thuyết mà không biết có thật hay không, cũng giống như bà U Cơ của Việt Nam vậy, nó đèn trăm trứng đó, mà cũng biết rằng là có thiệt hay không, nó cũng giống giống vậy. Thì Phục Hy Thần Nông nữ hoa nó là Tam Hoàng ấy, nữ hoa là bà, nữ hoa rồi. Thì đó là cái phép tắc xử thế của Phục Hy Thần Nông. Còn mà phải nhìn đến cái vấn đề gọi rằng là nhân loại, cái vấn đề biến hóa của nhân loại, mấy cái tình lý của vạn vật đó, thì biết rằng là những thứ đó, đó là nó luôn luôn mà biến hóa như sau. Có nghĩa rằng là thế nó có hợp thì nó có ly, thế nó có thành thì nó có bại, thế nó có vinh thì nó có nhục, tất cả mọi sự như vậy. Và phải hiểu là ngay cho đến hiền minh cũng bị mưu hại, mà nếu không hiền minh mà ngu dốt thì bị khinh bỉ. Thành ra hiền minh hay là ngu dốt cũng đều bị nghĩa là gọi rằng là ngoại vật nó làm cho phiền toái. Thì làm thế nào để đừng bị cái ngoại vật nó trói buộc, thật là điều mà gọi rằng là đáng tư duy, đáng suy xét lắm thay. Thì hàng đệ tử mới ghi chú rằng là theo tinh thần của lão, của Trang Chu là sự thế là không nên để cho ngoại vật nó làm lụy vào mình. Muốn như vậy thì chỉ có một điều thôi, thuận kỳ tự nhiên. Và để tâm vạn vật chi tiên, ký tâm ư vạn vật chi tiên đó, tức là phải để tâm lên trước sự vật. Rồi thì làm chủ thể sự vật mà không để bị sự vật nó sai xử.